Nhất tâm bất loạn là chỗ quy túc của tịnh nghiệp, là đại môn của tịnh độ. Chưa vào môn này, tất chưa yên ổn. Học giả há chẳng nên cố gắng ư? Tâm đã hay tạo nghiệp, thì cũng có thể chuyển nghiệp, và nghiệp đã do tâm tạo, tất cũng tùy theo tâm mà chuyển. Nếu tâm mình không chuyển được nghiệp, tức bị nghiệp trói buộc. Nghiệp không chuyển theo tâm, thì có thể buộc tâm. Nhưng dùng tâm thế nào mới chuyển được nghiệp? Ấy là giữ tâm hợp với đạo đức, hợp với Phật. Và nghiệp làm sao buộc được tâm? Ấy là để tâm y theo đường lối cũ, buông lung theo cảnh trần. Tất cả cảnh giới hiện nay, tất cả quả báo về sau, đều do nghiệp cảm, do tâm hiện. Vì do nghiệp cảm nên quả báo đến đều do nhất định, bởi nghiệp buộc tâm. Vì do tâm hiện nên quả báo đến đều không nhất định, bởi tâm chuyển được nghiệp. Như có người đương lúc nghiệp buộc được tâm, quả báo đến theo chiều nhất định, mà bỗng phát tâm rộng, tu hạnh chân thật, thì tâm chuyển được nghiệp. Cảnh đến tuy định mà thành bất định. Nếu người ấy nửa chừng bỗng thối lui đại tâm, thật hạnh kém súc, thì nghiệp trở lại buộc được tâm, cảnh đến bất định mà định. Nhưng nghiệp tạo ra từ trước đành đã lỡ rồi, chỉ trông mong có phát đại tâm để biến chuyển, mà nắm giữ cơ quan ấy chính là ta chứ không ai khác. Nếu hôm nay ta phát tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc để mau chứng quả độ chúng sanh, giữ niệm hiệu Phật nối nhau không dứt, lâu ngày tâm sẽ hiệp với đạo, thì chuyển được quả báo ta bà thành cực lạc, đổi nhục thai thành liên thai. Không bao lâu chính mình sẽ là một bậc thượng thiện, tướng tốt trang nghiêm, an vui tự tại nơi cõi liên hoa thất bảo. Như ta tu hành nửa chừng bỗng lần lần biến trễ thối lui, tất bị nghiệp lực mạnh mẽ từ kiếp trước sai sử, rồi vẫn y nhiên là một kẻ chịu vô lượng sự thống khổ về thân tâm ở cõi ta bà, không tránh khỏi bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh vậy. Những ai có chí thoát ly, cầu về tịnh độ, há không sợ hãi tỉnh ngộ, phát tâm phấn chấn tu hành ư? Có 8 điều cốt yếu người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ. 1. Vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề. Đây là đường lối chung của người học đạo. 2. Dùng tính nguyện sâu, trì danh hiệu Phật. Đây là chánh tông của môn tịnh độ. 3. Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phương tiện dụng công. 4. Lấy sự chiết phục phiền não hiện hạnh, làm việc yếu, tu tâm. 5. Lấy sự giữ chắc 4 trọng giới làm căn bản vào đạo. 6. Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành. 7. Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của môn tịnh độ. 8. Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh. Ngộ Khai Đại Sư. Đại sư họ Trương, tự Hoát Nhiên, người ở Tô Châu, xuất gia tu hành nơi chùa Tường Phong. Sau khi ngộ được Tam Tông, ngài mở pháp hóa nơi chùa Hiển Thân thuộc miền Kinh Nam. Kế đó, đại sư lui về ở ẩn, trải qua các tự viện, Vân Giang, Luyện Xuyên, rốt sau lại về Am Bảo Tạng chuyên tu tịnh nghiệp. Ngài có trứ tác mấy bộ: Niệm Phật Bách Vấn, Tịnh Nghiệp Tri Tân, Niệm Phật Cảnh Sách, Tịnh Nghiệp Sơ Học Tu Tri và Cổ Đạo Tình, lưu hành trong đời. Đại sư cảm hóa người rất đông, năm Đào Quang thứ 10 đời nhà Thanh, ngài cảm bệnh, gửi thơ cho hàng tăng tục xa gần, đều lấy việc sanh tử mà khuyên nhắc, và cho hay qua cuối thu mình sẽ về Tây. Quả nhiên, trước tiết lập đông 2 ngày, đại sư hướng về Tây niệm Phật mà hóa. Đại sư nói, mở mắt niệm Phật, tâm dễ tán động, nên nhắm mắt mà niệm. Trước khi niệm phải ngồi yên giây phút, buông bỏ tất cả để lòng rỗng không, rồi từ từ tuyên hiệu Phật, vừa niệm vừa nghe vừa niệm, mật nhiệm nối nhau, hành trì lâu lâu tất có lúc tương ưng. Chỉ cần mỗi chữ từ thâm tâm phát ra, mỗi câu tha thiết nhớ mong tịnh độ. Có phương pháp hệ niệm là khi không niệm Phật, đem tâm mình buộc để trên thân Đức A-di-đà. Làm như thế, tâm được thanh tịnh, không lay động, chính là chỗ dụng công đắc lực. Hỏi, tạp niệm từ đâu sanh? Đáp, tâm ta chỉ có một niệm. Niệm Phật tức là nó, mà tạp niệm cũng là nó. Chỉ nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên, nên niệm trần còn vơ vẩn thế thôi. Hỏi, làm sao trừ được tạp niệm kia? Đáp, không cần phải trừ, chỉ đem tâm niệm hoàn toàn để trên hiệu Phật, tạp niệm liền mất. Hỏi, nhưng rủi tinh lực yếu kém suy mỏi, không thể khiến cho nó tiêu mất mới làm sao? Đáp, người đạo đức chưa thuần nên tán loạn nhiều, phải cố thâu nhiếp 6 căn, lần lần sẽ được thanh tịnh. Nếu chưa làm được như thế, thì mở mắt nhìn chăm chú tượng Phật mà niệm, hoặc nhắm mắt chuyên tưởng chân dung Phật mà niệm, tạp niệm sẽ tiêu. Hỏi, cách ấy cũng hay, nhưng sợ e lần hồi mỏi mệt, tạp niệm lại nổi lên làm sao? Đáp, trong tâm mờ tối nên bị ngoại cảnh kéo lôi, niệm Phật không đắc lực, thậm chí vọng niệm dày đặc không tan. Nhưng đừng vội vàng nóng nảy, phải lóng định tâm tư, niệm chậm rãi, hiệu Phật ra từ nơi tâm, phát thành tiếng nơi miệng, rồi lại vào nơi tai. Tâm nghĩ, miệng niệm, tai nghe, cứ tuần hoàn như thế, tạp niệm sẽ dứt. Hỏi, phương pháp này rất hay, chỉ e người căng tánh quá tối không làm được, lại phải thế nào? Đáp, nên đem 6 chữ, Nam Mô A Di Đà Phật, mà niệm. Khi niệm, ghi nhớ rành rẽ tiếng thứ nhất là Nam, tiếng thứ nhì là Mô, như thế đủ 6 chữ, liên hoàn không dứt, thì vọng niệm không còn chỗ xuất sanh. Diệu Không Đại Sư. Đại sư họ Trịnh, người ở Giang Đô, lúc thiếu thời ngài học nho, thường đồng với Quán Như Pháp Sư, Dương Như Sơn, Hứa Văn Hư, thương nghị khắc Đại Tạng Kinh. Kế đó ngài xuất gia tự hiệu là Khắc Kinh Tăng. Trong 15 năm, đại sư đã khắc hơn 3.000 quyển. Sau khi ngài tịch 3 năm, bộ kinh Đại Bát Nhã mới hoàn thành. Đại sư giữ giới tinh nghiêm, quá giờ ngọ không ăn, thở sanh bình trứ thuật rất nhiều. Sau hợp lại thành pho, Lâu Cát Tổng Thơ. Trong ấy, phần nhiều là những sách Xiển Dương Tông tịnh độ. Ngài cảm hóa người rất đông, đa số là kẻ trọng vọng, như ông Tưởng Nguyện Lượng vân vân. Nhà Thanh năm Quan Chữ thứ 6, đại sư niệm Phật mà tịch, hưởng 55 tuổi. Đại sư nói, phép quán không dễ thành tựu, giới luật cũng chưa dễ giữ tròn, tu phước chẳng phải hôm sớm có thể thành công, sự diệu ngộ chẳng phải kẻ độn căn có thể làm được, còn đại nguyện bền chắc lại càng ít có người. Nếu không do nơi chỗ chân thật trì danh, tìm nẻo thoát ly, tất phải chìm trong biển khổ, hằng chịu luân hồi. Ngàn Phật dù từ bi cũng khó cứu độ. Huống chi, phép trì danh nhiếp cả ba căn, không có phương tiện nào hay hơn đây nữa. Người niệm Phật thì không được nói chuyện tạp hoặc nghĩ ngợi lông bông. Nếu lỡ có phạm, phải suy xét. Ta, người niệm Phật, không nên như thế, rồi niệm Phật vài tiếng để tự cảnh tỉnh mà đánh tan điều ấy. Phép tùy thuận trì danh là khi hôn trầm thì đi kinh hành, lúc tán loạn thì trở lại ngồi hoặc đứng hoặc nằm, đều tùy tiện mà trì niệm. Làm sao cho câu niệm Phật đừng xa lìa? Đây là yếu thuật để hàng phục tâm ma. Khi gặp cảnh thuận nghịch, khổ vui, thị phi, đắc thất, dơ sạch, tất cả trường hợp cần phải giữ một câu niệm Phật cho chắc. Nếu không như thế, tất bị cảnh chuyển, hiệu Phật liền gián đoạn, há chẳng đáng tiếc lắm ư? Khi đối trước tượng Phật, phải xem tượng ấy cũng như Phật thật, mắt nhìn, tâm niệm, cung kính chí thành. Lúc không ở trước tượng, cũng nên thành kính như lúc đối trước Phật tượng. Niệm Phật như thế rất dễ cảm thông, nghiệp ác cũng mau tiêu diệt. Tất cả người khổ trong đời vì thân tâm không được rỗi rảnh nên khó tu hành. Nay ta có phần an nhàn, lại nghe được pháp môn niệm Phật, vậy phải cố gắng hành trì nối tiếp nhau, khi chuyên tưởng, lúc nhiếp tâm, mới không uổng ngàn vàng tất bóng. Nếu tu hành lôi thôi, tất khó có kết quả, như thế là phụ rẫy bốn ân, luống qua ngày tháng, một mai vô thường chợt đến, lấy gì mà chống đối đây? Người tu nếu bị quả khổ, tất đời trước hoặc đời này đã gây nhân xấu, cho nên chịu một phần khổ, tức là trả một phần ác của mình. Vậy không nên oán trách trời người sao bất công, buồn thời vận sao điên đảo, mà chỉ hổ thẹn mình không sớm tỉnh ngộ tu hành mà thôi. Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, vừa kinh sợ cho ác báo, vừa thương cảm cho phận mình, mỗi câu niệm Phật đều từ nơi gan tủy phát ra, như thế mới là chân cảnh niệm Phật. Trước cảnh ngang trái khổ đau mà không bi thương thì chẳng phải nhân tình. Song nếu chỉ luống bi thương, há lại là người rõ thông Phật tánh ư? Cho nên, đã bi thương thì phải tìm phương thoát khổ, nghĩ trước cứu độ mình và tất cả chúng sanh, như thế mới không đến nỗi vô ích. Nên biết, sở dĩ Phật được gọi là đấng đại bi, vì Ngài có đủ hùng lực trí huệ cứu chúng sanh đau khổ. Ta dùng bi tâm mà niệm Phật, cầu lòng bi của Phật cứu khổ cho ta, sự trì niệm như thế khẩn thiết biết dường bao. Khi niệm Phật đã thuần thục, thì trong sáu trần chỉ có thinh trần, năng dụng của sáu căn đều gửi nơi nhĩ căn, không còn biết thân mình đang vi nhiễu, lưỡi mình đang uống động, ý có phân biệt hay không, mũi thở ra hay vào, mắt mình nhắm hay mở. Khi ấy, sự viên thông của Đức Quán Âm Thế Chí chính là một, căn tức là trần, trần tức là căn, căn trần tức là thức, 18 giới dung hợp thành một giới. Vừa làm xong một việc, vừa nói xong một lời, chưa khởi tâm niệm Phật, mà một câu hồng danh cuồn cuộn tuôn ra, đó là triệu chứng tam muội dễ thành vậy. Tu tịnh nghiệp, cảnh cô tịch chừng nào hay chừng nấy, tiếng niệm cao thấp, mau chậm tùy nghi, làm sao cho hợp thành một phiến. Nên biết, khi ấy thân tuy đơn chiếc mà tâm chẳng lẻ loi, Vì tâm của chư Phật cùng Đức A-di-đà chưa từng tạm rời ta. Ta khởi niệm thì Phật biết, mở miệng Phật liền nghe, lo gì sự cô tịch. Bệnh là cái bước đến sự chết, chết là cửa ải đưa đến cảnh tịnh uế thánh phàm. Trong khi bệnh phải tưởng là mình sắp chết, chuyên niệm hiệu Phật, quyết đợi lúc mạng chung, như thế sẽ có quang minh tiếp dẫn mà toại bổn nguyện vãng sanh của mình. Nếu trong lúc ấy tạm đình câu niệm Phật, thì tâm luyến ái, buồn rầu, sợ hãi, tất cả tạp niệm đều hiện ra. Như thế làm sao vượt qua nẻo sanh tử? Thế nên, lúc bệnh nguy phải ghi nhớ bốn chữ A-di-đà-phật nơi tâm chớ quên, và những kẻ xung quanh cũng phải niệm bốn chữ ấy để thường thường nhắc nhở người bệnh. Nên biết, trăm kiếp ngàn đời, siêu hay đọa, toàn do ở một niệm trong khi ấy. Tại sao thế? Vì sáu nẻo luân hồi đều do một niệm làm chủ. Nếu một niệm chuyên chú nơi Phật, thì hình tuy hoại mà thần không hoại, liền nương theo đó mà vãng sanh. Hỡi người tu tịnh nghiệp, nên nhớ bốn chữ A-di-đà-phật nơi lòng đừng quên. Quang Đại Sư. Đại sư là vị tổ thứ 13 trong Liên Tông. Họ Triệu, người ở cấp Dương, suốt thông tông giáo, chuyên tu tịnh nghiệp, từng trải ở các non Trung Nam, Hồng Loa, Phổ Đà. Năm Dân Quốc thứ 19, Ngài đến đất Ngô sáng lập Linh Nham Tịnh Tông Đạo Tràng, khuyên người lấy luân thường nhân quả làm cơ sở, niệm Phật sanh Tây làm chỗ quy túc. Đại sư ấn tặng sách Phật 500 muôn bộ, tượng Phật hơn 100 muôn bức. Mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, Ngài niệm Phật tọa hóa ở Linh Nham Đạo Tràng. Khi trà tỳ 32 cái răng còn nguyên, được xá lợi ngũ sắc vài ngàn hạt. Đại sư hưởng tuổi đời 80, tăng lạp 60, trước thuật 100 muôn lời, đệ tử hơn 20 muôn, phần nhiều là bậc hiền trí và người có danh vọng trong quốc đảng. Đại sư nói, pháp môn tịnh độ do Phật Thích Ca Di Đà kiến lập, Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền Chỉ Quy, Đức Mã Minh Long Thọ Hoàng Dương và các tổ Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích, Xướng Đạo để khuyên khắp thánh phàm ngu trí đồng tu hành vậy. Đã tu tịnh nghiệp, phải giữ luân thường, làm hết bổn phận, dứt niệm tà, gìn lòng thành kính, trừ bỏ các điều ác, vâng làm những việc lành, đừng giết hại, gắng ăn chay, thương tiếc hộ trì mạng sống của loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Bên trong phải vì ông bà, cha mẹ, anh em, chị em, bên ngoài vì thân thích, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Đem pháp môn tịnh độ này mà phụng khuyến, chẳng luận người có tin làm cùng không. Chỉ hết sức mình khiến cho mọi người đều biết pháp màu nhiệm này mà thôi. Người niệm Phật, nếu tấm lòng chân thiết, tự có thể nhờ từ lực của Phật, khiến cho khỏi tai nạn đau binh nước lửa. Dù có bị túc nghiệp sâu dày hoặc trường hợp chuyển quả nặng địa ngục, thành ra báo nhẹ đời nay, mà ngẫu nhiên bị tai nạn ấy, nếu lúc bình nhật có lòng tín nguyện chân thiết, quyết định lúc bấy giờ sẽ được nhờ Phật tiếp dẫn. Đã tin sâu nguyện thiết, phải tu chánh hạnh niệm Phật. Sự tu trì đây đều tùy theo thân phận của mình, mà không nên chấp định theo một pháp thức nào. Như người không việc chi hệ lụy, nên từ mai đến chiều, chiều lại mai, lúc đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, khi ăn cơm, mặc áo, cùng đài tiểu tiện, tất cả thời, tất cả chỗ đều giữ một câu hồng danh không rời nơi tâm miệng. Nếu khi thân mình sạch sẽ, y phục chỉnh tề, chỗ nơi thanh khiết, thì niệm thầm hay ra tiếng đều được. Như lúc ngủ nghỉ, lõa lồ, tắm gội, đài tiểu tiện, hoặc ở chỗ không sạch, chỉ được niệm thầm, không nên ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn đồng, nếu ra tiếng thì có lỗi không cung kính. Chớ cho rằng những lúc ấy không nên niệm, chỉ e niệm không được mà thôi. Lại khi nằm nếu niệm ra tiếng, chẳng những không cung kính mà còn bị tổn hơi, phải biết điều này. Muốn cho tâm không luyến việc ngoài, chuyên niệm Phật được quy nhất, cũng không có phương pháp chi kỳ lạ. Chỉ đừng quên cái chết rình rập bên mình, không biết xảy ra lúc nào. Phải nghĩ rằng, ta từ trước đến nay tạo ra vô lượng vô biên nghiệp ác. Như trong kinh nói, giả sử nghiệp ác kia có hình tướng, thì khắp mười phương hư không cũng chẳng dung chứa hết. Duyên đâu may mắn nay được thân người, lại nghe Phật Pháp. Nếu không một lòng chuyên niệm Phật cầu sanh Tây Phương, khi cái chết đến thình lình, chắc chắn phải bị đọa vào ác đạo. Chừng ấy nếu vào địa ngục, thì bị non đao, rừng kiếm, lò lửa, vạt dầu, một ngày đêm sống chết đến vạn lần, sự khổ cùng cực không thể diễn tả. Nếu đọa vào ngạ quỷ, thì thân hình xấu xa hôi hám, bụng lớn như cái trống, cổ họng nhỏ như cây kim, thấy cơm nước thì những vật ấy đều hóa thành than lửa, chịu đói khát lăn lộn khóc la trong vô lượng kiếp. Nếu đọa vào súc sanh, thì hoặc bị chở kéo nặng nề, hoặc bị người giết ăn thịt, hoặc bị nạn loài mạnh ăn nuốt loài yếu, kinh khủng chẳng lúc nào yên. Chịu khổ như thế có khi vô lượng chư Phật ra đời mà vẫn còn xoay vần trong ác đạo, không được thoát ly. Nghĩ đến thân người mong manh, cái chết bất kỳ, nghĩ mình đời trước, đời này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ mà tỉnh ngộ, sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh huyễn bên ngoài, niệm Phật được chuyên nhất. Khi niệm Phật, cần phải chí thành, hoặc có lúc trong tâm khởi ra bi cảm, đó là tướng căn lành phát hiện. Nhưng phải đề phòng, đừng nên thường thường như thế. Chẳng vậy thì bị loài ma bi thương nhập vào. Phàm gặp chuyện chi vừa ý cũng đừng quá vui mừng. Vui mừng quá, tất bị loài ma hoan hỷ ám nhập. Khi niệm Phật, mi mắt nên sụp xuống. Đừng nên quá dùng tinh thần. Nếu dùng tinh thần quá, hỏa khí sẽ bốc lên, làm cho nhức đầu choáng váng, hoặc mang các chứng bệnh, lên máu, đầu tê rần ngứa nhức, máu bầm tụ trên đỉnh đầu. Vậy, phải điều đình cho vừa chừng. Nếu thấy đầu óc nặng nề nóng bừng, phải trấn định tinh thần, lắng tai nghe mà niệm, hoặc chú tưởng nơi lòng bàn chân, thì hỏa khí sẽ hạ xuống. Bệnh cùng ma phá đều do túc nghiệp gây ra. Người nên chí thành khẩn thiết niệm Phật, thì bệnh tự an lành, ma tự xa lánh. Nếu lòng không thành khẩn mà còn khởi ra niệm tà dâm bất chánh, thì tâm ngươi toàn thể đã sa vào nơi tối tâm, làm sao khỏi chiêu cảm loài ma đến khuấy rối. Từ nay, sau mỗi thời khóa, ngươi nên hồi hướng cầu nguyện cho oan gia đời trước, khiến bọn kia nhờ công đức niệm Phật của ngươi mà được thoát khổ, sanh về cõi lành. Người niệm Phật nếu dụng công siêng năng tinh tấn, thì niệm sẽ thuần thục quy nhất, được cảm thông với Phật, tự có thể thấy cảnh lành, dù không thấy cũng không ngại. Nếu bỏ sự chuyên dụng công, mà vội gấp muốn được nhất tâm, được tương ưng, được thấy cảnh lành, thì vọng tưởng rối ren, tâm niệm cầu mong cố kết nơi lòng. Đây là chứng bệnh lớn lao nguy hiểm của người tu hành. Như thế lâu ngày, những oan gia đời trước nương theo vọng tưởng của hành nhân, hóa làm thân Phật, hoa sen, hoặc các cảnh tốt lạ để mong báo oán. Lúc ấy, tự mình đã không có chánh kiến, toàn thể là khí phần của ma. Một khi thấy cảnh ấy, tất sanh lòng hoan hỷ, ma nương theo đây mà vào tâm phủ, làm cho hành nhân điên cuồng, dù có Phật sống cũng không cứu được. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp lầm lỗi xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần, thì công phu niệm Phật tăng một phần. Trái lại, để phiền não tăng, tất công hạnh phải lui kém. Cho nên, có người càng tu hành lại càng đổ nghiệp là bởi lý do trên đây. Khi người niệm Phật trong tâm hôn muộn, không phải do nơi sức yếu, mà chính là nghiệp chướng xui nên. Vậy, ngươi phải khẩn thiết chí thành mà niệm. Nếu niệm không ra câu, thì tâm thường tưởng nhớ tới Phật. Khi nào niệm được lại, dùng miệng mà niệm, như thế lâu ngày, nghiệp sẽ tiêu. Từ rày về sau, nơi tâm niệm, hành vi, ngươi phải giữ cho hiền hòa thuần hậu, mới được phước lành. Nếu chẳng thế, lại gia thêm tánh gian xảo, khắc hiểm, thì cũng như chót núi đá trơ vơ, mưa bao nhiêu cũng không động lại chút nào, dù loại cỏ cây chi cũng không sanh trưởng nổi. Giữ một câu A-di-đà-phật nhặt nhiệm nối nhau, thường nhớ thường niệm. Khi những tâm tham lam bỏng sẻn, hờn giận, dâm dục, háo thắng, kiêu mạn thoạt nổi lên, phải nghĩ rằng ta là người niệm Phật, cầu giải thoát, không nên có tâm niệm như vậy. Nghĩ rồi liền trừ diệt đi. Như thế lâu lâu những niệm lao thần tổn thân đều không do đâu mà khởi, sẽ được công đức không nghĩ bàn của Phật gia trì nơi thân tâm mình. Dám đảm bảo trong 10 ngày sẽ thấy đại hiệu. Nếu tu hành lôi thôi, gián đoạn, liền muốn được công hiệu, đó là khi mình khi người, tuy cũng có công đức, nhưng muốn do đó mà lành bệnh thì quyết không thể được. Phàm việc chi cũng phải lấy lòng thành làm gốc. Tu hành nếu không dùng tâm chí thành, làm sao được sự lợi ích lành bệnh dứt khổ? Người tu tịnh nghiệp, nếu có mảy may công đức lành, đều đem hồi hướng vãng sanh. Như thế thì tất cả hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ. Lại phải phát lòng bồ đề, thề độ muôn loài, đem công đức mình tu hồi hướng cho bốn ân ba cõi, cùng chúng sanh trong pháp giới. Làm như thế, như đèn thêm dầu, như mạ được mưa, đã kết pháp duyên sâu cùng tất cả chúng sanh, lại mau thành tựu, thắng hạnh đại thừa của mình. Nếu chẳng hiểu nghĩa này, tất thành ra chỗ thấy cạn hẹp, tư lợi của hàng phàm phu và nhị thừa. Tuy tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém. Có một bí quyết khẩn thiết bảo nhau, hết lòng thành kính, nhiệm màu nhiệm màu. Lời phụ. Khi làm việc lành chi, dù nhỏ nhặt cũng nên chắp tay đối trước Phật hoặc hướng về Tây, đọc bài kệ hồi hướng vắn tắt này: Nguyện đem công đức này cầu bốn ân ba cõi, con cùng với chúng sanh đồng sanh về Cực Lạc. Đại sư, đại sư họ Lý, Húy Diễn Âm, tự Thúc Đồng, từng sang Nhật học về chuyên khoa mỹ thuật và làm giáo sư nhiều trường ở Trung Hoa. Năm Dân Quốc thứ 7, Ngài xuất gia nơi chùa Đại Từ tại Hàng Châu, sau thọ đại giới ở chùa Linh Ẩn. Đại sư cảm thấy luật học suy vi, mới phát tâm chấn chỉnh. Nhân đó, Ngài vân du qua vùng Mân Triết, chuyên về giảng thuật, có trứ tác bộ Nam Sơn Luật Uyển Tòng Thơ lưu hành ở đời. Ngài chuyên tu tịnh nghiệp, rất mến phục Ấn Công ở Linh Nham, hằng lấy việc sống hoằng truyền giới luật, chết vãng sanh Tây Phương làm chí nguyện. Mùa thu năm Dân Quốc thứ 31, đại sư ở Ôn Lăng dự biết ngày lâm chung, niệm Phật mà tịch, hưởng 64 tuổi đời, 24 tăng lạp. Sau khi thiêu hóa, được xá lợi hơn 1.800 hạt. Đại sư dạy, Cổ Thi nói, ta thấy người khác chết, trong lòng nóng xót xa, chẳng phải xót kẻ mất, vì sẽ đến phiên ta. Vậy một việc lớn rốt sau của người đời, đâu nên tạm quên trong giây phút ư? Khi bệnh nặng, phải buông bỏ tất cả việc nhà cho đến thân tâm của mình, chuyên nhất niệm Phật, một lòng mong cầu vãng sanh Tây Phương. Làm như thế, nếu thọ mạng đã hết, quyết định được vãng sanh. Như thọ mạng chưa dứt, tuy cầu vãng sanh mà trở lại mau lành bệnh, do vì lòng mình chuyên thành, nên có thể diệt trừ nghiệp ác đời trước. Trái lại, nếu chẳng buông bỏ muôn duyên, chuyên nhất niệm Phật, như thọ mạng đã hết, quyết định không thể vãng sanh, vì mình chỉ chuyên cầu lành bệnh, chứ không cầu vãng sanh, nên không do đâu được về Cực Lạc. Nếu như thọ mạng chưa dứt, chẳng những không được mau thuyên giảm, mà bệnh lại tăng thêm, vì mình nhân cầu lành bệnh, vọng sanh, lòng lo lắng sợ hãi vậy. Khi bệnh chưa nặng, cũng nên uống thuốc, nhưng phải tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng uống thuốc rồi bệnh sẽ lành. Lúc bệnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Khi ta bị bệnh nằm ở thạch thất, có kẻ khuyên nên rước thầy hốt thuốc, liền từ tạ mà nói bài kệ rằng: A-di-đà-phật, vô thượng y vương, bỏ đây không cầu, ấy là si cuồng. Một câu niệm Phật là thuốc già đà, bỏ đây không uống, lầm to lắm mà. Nhân vì bình nhật, ta đã tin pháp môn niệm Phật, thường giảng nói cặn kẽ cho mọi người nghe. Nay chính mình bị bệnh, lại bỏ đây cầu thuốc hay sao? Nếu bệnh trở nặng, đau khổ quá lắm, thì rất không nên kinh hoàng. Vì cơn bệnh khổ này, do bởi tốt nghiệp, hoặc nhân ta tu hành nên chuyển nghiệp báo của ác đạo, thành ra quả nhẹ bệnh khổ, để trả xong tất, rồi mới sanh về Tây Phương. Khi bệnh nặng, những y phục vật dụng của mình nên đem thí cho kẻ khác, hoặc y theo phẩm, Như Lai Tán Thán trong Kinh Địa Tạng, đem vật liệu ấy cúng dường kinh tượng lại càng hay. Lúc bệnh nhân đau nhiều, như thần thức còn thanh tỉnh, người nhà nên thỉnh bậc thiện tri thức đến thuyết pháp. Vị thiện tri thức phải hết sức an ủi, đem việc lành, công tu của bệnh nhân kể rõ ra và khen ngợi, khiến cho người bệnh sanh lòng vui mừng, không còn nghi ngại. Tự biết khi mình chết, sẽ nương nơi nghiệp lành ấy sanh về Tây Phương. Khi bệnh nhân sắp chết, người thân cận không được hỏi han về di chúc, cũng đừng nói chuyện tạp vô ích, khiến cho người bệnh động tâm niệm tình ái, quyến luyến thế gian, có ngại cho sự vãng sanh. Nếu muốn để di chúc, thì trong lúc còn mạnh khỏe, làm di ngôn trước, giao cho người cất giữ. Lúc bệnh nhân gần qua đời, tự họ muốn tắm gội thay y phục, thì có thể thuận theo, nhưng nhẹ nhàng cẩn thận mà làm. Nếu họ không chịu, hoặc á khẩu không nói được, thì không nên miễn cưỡng mà làm, bởi người sắp chết thường thường thân thể đau nhất. Nếu ép khuyên, dời động, tắm rửa, thay y phục, thì bệnh nhân càng đau đớn thêm nhiều. Ở đời, có người tu hành phát nguyện cầu về cực lạc, nhưng khi lâm chung, vì bị quyến thuộc di động nhiễu loạn, phá hoại chánh niệm, nên không được vãng sanh. Việc này xảy ra rất nhiều. Lại có kẻ mạng chung có thể sanh về cõi lành, nhưng bị người khác không biết, xúc chạm làm cho đau đớn, nên sanh lòng giận tức, do đó phải bị đọa vào đường ác. Như vua A Xà Thế tu nhiều phước lành, khi lâm chung, nhân bị người hầu cận ngủ gục, làm rớt cây quạt trên mặt, nên giận, chết, đọa làm rắn mãng xà. Gương này há không nên răn sợ ư? Khi lâm chung, hoặc ngồi hoặc nằm, đều tùy tiện, chớ nên gắng gượng. Nếu cảm thấy khí lực suy nhược, chỉ có thể nằm, mà muốn xem cho ra vẻ, gắng gượng ngồi dậy là điều nguy hại không nên. Hoặc theo lẽ phải nằm nghiêng bên mặt, hướng về Tây, nhưng vì thân thể đau nhất phải nằm ngửa hay nằm nghiêng bên trái, hướng về Đông, cũng cứ để tự nhiên, không nên gắng gượng. Đây là chính bệnh nhân phải hiểu như thế mà tự xử sự. Còn người thân thuộc cũng phải hiểu lẽ này, chẳng nên cầu danh bắt người bệnh nằm nghiêng bên mặt, hướng về Tây, hay đỡ dậy mặc áo tràng, sửa ngồi kiết già. Đâu biết rằng, chỉ vì cầu chúc hư danh mà khiến cho người chết phải đọa tam đồ, chịu khổ vô lượng. Khi đại chúng trợ niệm, nên thỉnh tượng Di Đà tiếp dẫn để trước bệnh nhân, khiến cho họ trông thấy. Người trợ niệm không luận nhiều ít, nếu được nhiều nên luân phiên mà niệm, khiến cho tiếng Phật không gián đoạn. Muốn niệm 4 chữ hay 6 chữ, hoặc niệm mau hay chậm, phải hỏi tập quán ưa thích thuở bình nhật của bệnh nhân mà niệm, khiến cho họ có thể niệm thầm theo. Thường thấy kẻ trợ niệm không vì người sắp chết, chỉ niệm theo ý mình. Như thế đã trái với chỗ tập quán ưa thích của bệnh nhân, họ làm sao niệm thầm theo được? Nguyện những người trợ niệm đặc biệt lưu ý đến điều này. Nếu mình phá hoại chánh niệm của kẻ khác, đến phiền chung cũng bị quả báo gặp kẻ khác phá hoại mà không được vãng sanh. Thông thường, người trợ niệm hay đánh khánh hoặc đánh mỏ nhỏ. Theo kinh nghiệm, kẻ mang bệnh, thần kinh suy nhược, rất sợ nghe tiếng khánh và mỏ nhỏ, vì âm thanh của những thứ này chát chúa đinh tai, kích thích thần kinh, khiến cho họ tâm thần không an. Theo thiện ý, chỉ nên niệm suông là thỏa đáng hơn hết, hoặc nếu có thì chỉ đánh thứ chuông, khánh hay mỏ lớn. Mấy món này âm thanh hùng tráng, khiến cho người bệnh sanh niệm nghiêm kính, thật hơn đánh khánh và mỏ nhỏ nhiều. Thứ mỏ âm thanh đục cũng không nên đánh, vì làm cho bệnh nhân tâm thần hôn trược. Nhưng sở thích của mỗi người không đồng, tốt hơn là nên hỏi trước bệnh nhân. Nếu có chỗ nào không hợp, phải tùy cơ cải biến, chớ nên cố chấp. Người mới tắt hơi, điều thiết yếu là không nên vội di động, hoặc kẻ chết thân mình dính chất dơ, cũng không nên gấp lau rửa, phải đợi qua 8 tiếng đồng hồ mới được tắm rửa thay y phục. Trước và sau khi chết, người nhà không được khóc lóc. Khóc là vô ích mà lại có hại, vì làm cho kẻ mạng chung sanh niệm quyến luyến, không được giải thoát. Chỉ nên gắng sức niệm Phật là có thật ích cho vong nhân. Nếu muốn khóc lóc, phải đợi 8 giờ sau. Tại sao thế? Vì bệnh nhân tuy tắt hơi, nhưng thức A-lại-da còn chưa đi. Nếu khi ấy lay động, tắm rửa thay y phục hoặc kêu khóc, họ vẫn còn cảm giác đau đớn hoặc sanh buồn giận thương bi mà phải sa đọa. Điều này rất quan hệ, rất cần yếu, nên để ý ghi nhớ kỹ. Cái thuyết thăm dò hơi nóng để nghiệm xem sanh về đâu, tuy có chứng cớ, nhưng cũng không nên cố chấp. Nếu bệnh nhân lúc bình thời tính nguyện chân thiết, khi lâm chung chánh niệm rõ ràng, có thể chứng nghiệm là vãng sanh. Nhiều kẻ không kỹ, cứ mãi thăm dò, rờ chỗ này chỗ kia, làm động niệm kẻ mạng chung, cũng có hại lớn lắm. Sau khi bệnh nhân tắt hơi, trợ niệm xong, phải đóng cửa phòng lại, canh chừng cho kỹ, kẻo loài mèo hoặc kẻ không am hiểu đổ xô vào xúc chạm. Đợi qua 8 giờ sau, sẽ tắm rửa thay y phục. Trong vòng 8 giờ, nếu có người ở gần bên niệm Phật luôn luôn là điều rất tốt. Ngoài ra, cấm tuyệt, không nên làm điều chi khác. Xin nhắc lại, trong khoảng thời gian này, người chết vẫn còn cảm giác. Sau 8 giờ, nếu tay chân người chết đã cứng, không thể chuyển động, nên dùng vải thấm nước nóng, đắp bao xung quanh các khớp xương. Dây lâu có thể sửa cho co duỗi tay chân như thường. Khi làm những Phật sự truy tiến cho vong nhân, nên hồi hướng công đức ấy đến chúng sanh trong Pháp giới. Như thế, công đức sẽ càng thêm lớn mà sự lợi ích của vong nhân, nhân đó cũng được tăng thêm nhiều. Buổi lâm chung là lúc rất quan yếu trong một đời người. Nếu trước chưa dự bị tư lương vãng sanh cho đầy đủ, đến chừng ấy, khó khỏi kinh hoàng bối rối, kêu mẹ, réo cha, nghiệp ác trong nhiều kiếp đồng thời hiện ra, làm sao giải thoát? Cho nên, khi lâm chung, tuy nhờ người y theo phương pháp mà trợ niệm, nhưng chính mình lúc bình nhật, phải cố gắng tu trì, chừng ấy mới được tự tại. Hỡi người tu tịnh nghiệp, xin sớm dự bị là hơn. Vườn thơ tịnh độ. Bài Thốn hương trai chủ. Canh khuya tựa cửa nhìn trăng lặng, chiều tối đẩy sông ngắm bóng tà. Đất khách từ lâu trôi nổi mãi, khẩn cầu Phật rước lại hương gia. Bài Nhất Nguyên Thiền Sư. Đường tịnh khuyên mau cất bước ngay, mạng người hô hấp bảo cho hay. Nghìn vàng tất bóng nên yêu tiếc, siêu đọa trong mong một kiếp này. Bài Minh Bản Thiền Sư. Thuyền chạy về Tây nhớ cố hương, ao sen giờ hẳn gió thanh lương. Phiêu lưu khó nại lòng về thiết, lá phướng chùa ai dưới tịch dương. Bài Cổ Khê Thiền Sư. Đường tu mười vạn một đầu lông, ai gọi trời Tây lộ viễn vông. Cảnh Phật chẳng ngoài tâm thấy được, chân dung nơi định vẫn thường trông. Bài Tây Nhất Cư Sĩ. Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hầu tê. Nếu như bình nhật không chuyên thiết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Bài Dục Sơn Pháp Sư. Luân hồi nẻo ấy hiểm phi thường, cầu đấng từ bi dắt dẫn đường. Chẳng đợi ao vàng sen chớm nở, trước đem hồn mộng đến Tây Phương. Bài Ưu Đàm Đại Sư. Đống xương sanh tử giường non cả, giọt lệ chia ly nước biển đầy. Thế giới ngày kia rồi cũng hoài, đời người khoảnh khắc chớ mê say. Cái thân nam nữ ngàn phen đổi, mà kiếp sừng lông vạn lúc thay. Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận, phải tu tịnh độ gấp khi này. Bài Tây Trai Cư Sĩ. Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không. Lửa nghiệp khi lừng dùng nước định, niệm trần lúc khởi gắn ra công. Nén hương siêng lễ ba ngàn Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tất lòng. Xót cảnh mẹ già trông tựa cửa, hững hờ du tử chạy tây đông. Bài Thốn Hương Trai Chủ. Tịnh độ sao riêng chỉ cõi Tây, muốn cho tâm niệm có nơi về, môn đầu được nhập, môn môn nhập, bước trước lầm mê, bước bước mê, chỉ thẳng hạ phàm đồng thượng thánh, không rời phiền não chứng bồ đề. Sen vàng bạn tốt chừng nào gặp, sánh bước nhàn du lối cảnh quê. Bài Thật Hiền Đại Sư. Thân tàn quang cảnh có bao mà, bọt nước làng sương một sát na, gió lạnh riêng thương thu quạnh quẻ, lá vàng những xót tuổi suy già. Tấm lòng để sạch hư danh mất, tay chuỗi lần theo tiếng Phật qua. Trân trọng khuyên ai nên gắng sức, chớ cho muôn kiếp lụy ta bà. Bài Niết Bàn Sám Chủ. Bước đến Tây Phương thấy suốt thông, mây lòng tan sạch lộ trời trong. Không ngần sát độ linh lung khắp, đầy cõi chơn thân rực rỡ cùng. Các ngọc đài hoa chen ẩn ẩn, cây vàng điện bích chiếu trùng trùng. Lầu lầu một khối quên tung tích, muôn tượng sanh bày cảnh sắc dung.
Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.